Thần Tọa, chương 1401, Dạ Đàm, góc truyện audio.com. Ngoài dự tính của mọi người, thần công đại trưởng lão một mực không có mở miệng lại đứng ra thay Lâm Hy nói chuyện. Những trưởng lão khác nghe vậy cũng không khỏi rốt rít gật đầu, phụ họa nói. Đúng vậy, thần công đại trưởng lão nói có lý, ta cũng là nghĩ như vậy. Trưởng giáo nghĩ lại a, một màn này xuất ra khỏi dữ liệu của hàng yêu, phục thần, chấn ma tam đại trưởng lão. Địa vị của thần công đại trưởng lão ở trong thần tiêu tông vô cùng kỳ dị, hắn sai khiến đại lực thần ma thay bên trong tông chế tạo phù đảo, động phù, luôn luôn điệu thấp cực ít lộ diện, không nghĩ tới lần này lại có thể nói chuyện vì Lâm Hy. Ba người một mảnh kinh ngạc vừa muốn nói chuyện đã thấy trưởng giáo thần tiêu tông thần thái uy nghiêm khoát tay áo, để cho mọi người dừng lại. Không cần phải nói nữa, chuyện này trong lòng ta đã có cân nhắc. Ba ngày sau đó chính là ngày quyết đấu của Lâm Hy cùng Lý Thu Bạch, đợi đến ngày quyết đấu này, chuyện này tự có kết quả. Trong lòng chưa đại trưởng lão đồng thời chấn động, nhưng trưởng môn lên tiếng, đây chính là giải quyết dứt khoát, có nghịch biện nữa đó chính là đại nghịch bất đạo rồi. Mọi người đồng thanh xác nhận, ngay cả phục thần, chấn ma, hàng yêu tam đại trưởng lão cũng cúi đầu xuống, không dám nhiều lời. Một cuộc thương thảo tranh luận mấy ngày, mặc dù không biết kết quả nhưng đến chỗ này coi như là kết thúc bước đầu, mọi người cáo lui, rối rít rời đi. Cả không gian quang manh mênh mông cuồn cuộn, chỉ có ban ngày không có ban đêm, chỉ còn lại hai người thần tiêu tông chính phó trưởng giáo. Tiểu tử này, là đang bức vua thoái vị a? Đợi mọi người tan hết, phó trưởng môn thần tiêu tông nhìn quang mạc lắc đầu cười khổ. Ha ha, ai nói không phải, đây cũng là có chút ý tứ. Trưởng giáo thần tiêu tông bật cười lớn nói. Trong mắt loại nhân vật có cấp bậc này, một chút điểm kia của Lâm Hy há lại không biết. Mà trên thực tế, mục đích của Lâm Hy chính là muốn để cho bọn họ biết. Hắn bức vua thoái vị không phải là người khác, vừa vặn chính là hai người trước mắt này. Đây cũng là chỗ có ý tứ ở trong miệng trưởng giáo thần tiêu tông. Dưới thần tiêu tông có mấy vạn đệ tử, dám can đảm lấy phương thức bức vua thoái vị này với trưởng giáo, Lâm Hy là một người duy nhất, điều này cần không chỉ là đảm khí mà thôi. Song bất kể là phó trưởng môn hay là trưởng môn cũng đối với lần này xem là ngỗ nghịch, đệ tử ưu tú tự nhiên có quyền lợi biểu đạt chính mình, Lâm Hy tuy nói là bức vua thoái vị, nhưng cảm giác không phải là lấy phương thức này biểu diễn năng lực của mình, tự đề cử mình. Tội sắc thiên hoàng tiết đạo quang cũng không phải là ai đều có thể giết được đấy. Một cái là tiên hoàng chết đi, một cái là tiên hoàng còn sống, cái gì nhẹ cái gì nặng không nói cũng biết. Hơn nữa thần tiêu tông đã chết 30 tên chân truyền đệ tử, đã bị trọng thương rồi, nếu như lại giết chết Lâm Hy đó chính là thương càng thêm thương, thần tiêu tông thế tất bị suy yếu thêm một bước. Lúc Lâm Hy bức vua thoái vị, không nghi ngờ chút nào đã đem những thứ này nghĩ được rõ ràng. Những người khác có lẽ nhìn không thấy điểm này nhưng trưởng môn cùng phó trưởng môn thần tiêu tông lại nhìn rất rõ. Đúng là một tiểu tử thông minh. Trưởng môn thần tiêu tông vỗ tay thở dài nói, ánh mắt nhìn lại, nhìn về phó trưởng môn thần tiêu tông ở bên người nói. Sư đệ, chuyện này, người có cách nhìn như thế nào? Thanh âm của hắn bình tĩnh cho. Góc truyện audio.com, dù là lúc vỗ tay cũng nhìn không ra bất kỳ cảm xúc ba động hoặc là lập trường gì, càng giống như là một loại tứ chi động tác đơn thuần. Phó trưởng môn ngẩng đầu nhìn lên trưởng môn thần tiêu tông một cái, trong lòng biết đây có thể quan hệ đến vận mệnh của Lâm Hy, do dự chốc lát cẩn thận nói. Người này quả thật thông minh, thiên phú thiên chất cũng không dưới bất kỳ người nào, nếu là sớm mấy năm mà nói, sợ rằng thành tựu cũng không ở dưới thần tử. Đúng vậy a, sớm mấy năm a, sớm mấy năm. Đáng tiếc, thần tiêu trưởng giáo nói. Câu nói sau cùng, phó trưởng môn thần tiêu tông nghe được cả người kịch chấn, đột nhiên ý thức được cái gì, chợt ngẩng đầu lên, trợn to hai mắt. Ở bên trong trưởng lão nghị hội, vẫn tranh luận đến ngày thứ hai. Dựa theo quy củ trước kia, trưởng môn cùng phó trưởng môn cùng những đại trưởng lão khác hẳn là đã sớm xuất hiện, sau đó kết thúc lần tranh luận này. Nhân vật có cấp bậc trên trưởng lão đều không xuất hiện, phó trưởng môn cùng trưởng môn lại càng không thấy bóng dáng. Không có bất kỳ người nào đối với lần này cảm thấy bất ngờ. Trong lòng chấp pháp trưởng lão hiểu rõ, một khi phó trưởng môn cùng trưởng môn xuất hiện chính là lúc muốn ra nghị quyết cuối cùng, giải quyết dứt khoát. Hôm nay trưởng môn còn chưa xuất hiện liền ý tứ chuyện này còn có bước nghịch chuyển. Quá trình tranh luận vô cùng mệt mỏi, trong cả quá trình chuyện này có thể coi như là an ủi duy nhất trong lòng chấp pháp trưởng lão. Từ đại điện rời đi đã là rất khuya rồi. Chấp pháp trưởng lão vừa mới xuất hiện ở trên thần tiêu sơn, còn chưa đi được quá xa liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Thế nào, mà kiếm trưởng lão quan tâm nói, ở trong thời gian một ngày một đêm này hắn cũng ở lại trên thần tiêu sơn, yên lặng chờ đợi tin tức. Chuyện của Lâm Hy đã truyền khắp thần tiêu tông, thời gian một ngày một đêm đã đầy đủ để hắn đem chuyện hỏi thăm rõ ràng. Hắn nhìn ra được vị lão hữu này vô cùng lo lắng, tâm thần tiêu tụy. tạm thời còn chưa có kết quả, nhưng không thể lạc quan. Chấp pháp trưởng lão lắc đầu nói, lúc ở trong trưởng lão nghị hội, hắn và Tống Huyền Bạch cơ hồ đánh nhau, nếu như không phải hơn 10 trưởng lão can thiệp đã sớm là sinh tử tương kiến rồi. Ai, Ma Kiếm trưởng lão thở một tiếng thật dài. Lâm Hy mặc dù không phải là đệ tử của hắn nhưng mấy phen tiếp xúc qua trong lòng hắn đối với đệ tử của vị lão hữu này là vô cùng hân thường. Nhiều lần, hắn cũng đối với chấp pháp trưởng lão nói hâm mộ hắn có một vị đệ tử như vậy, đây là lời nói thật không phải khen tặng, không nghĩ tới hiện tại lại xuất hiện chuyện như vậy. Đứa nhỏ này là đang đánh bạc à? Ma Kiếm trưởng lão thở dài nói. Chấp pháp trưởng lão có thể nhìn ra được hắn lại như thế nào nhìn không ra. Đi thôi, chúng ta cùng đi gặp hai tử kia một chút. Tháo chuông cần có người buộc chuông, chúng ta ở chỗ này đoán cũng là không có ích lợi gì, vẫn là đi nhìn thấy hắn, xem hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Hắn mấy ngày qua vẫn đem mình nhốt trong động phủ, ta nghĩ cũng chỉ có ngươi mới có thể để hắn mở cửa rồi. Ma Kiếm trưởng lão nói, chấp pháp trưởng lão gật đầu, không có cự tuyệt, có nhiều thứ giấu ở trong lòng là không có ích lợi gì, suy đoán thuộc về suy đoán, chung quy là phải gặp bản thân Lâm Hy mới có thể biết được chân tướng. Chỉ chốc lát sau, chấp pháp trưởng lão cùng Ma Kiếm trưởng lão xuất hiện ở bên ngoài động phủ của Lâm Hy. Góc truyện audio.com, ở loại tình huống đêm khuya này, thiên địa một mảnh đen nhánh, mà động phủ của Lâm Hy liền biến mất ở chỗ sâu không gian. Cách chương.